yêu cầu chúng tôi giữ thể diện cho gia đình. Nếu em không đi, mọi người sẽ nói gì? Đó không phải câu anh hỏi, nhưng đó là điều em phải cân nhắc. Trầm Chu đặt tấm thiệp xuống. Điều khoản thứ ba chỉ yêu cầu chúng ta không cố ý làm người kia mất mặt. Nó không bắt em đóng vai cô dâu trong một buổi tiệc em chưa đồng ý. Anh nhớ từng chữ sao? Anh nhớ những chữ có thể bị dùng để ép em. Câu nói ấy khiến tôi im lặng. Chiều hôm đó, cha Trầm Chu gọi đến. Ông không hỏi chúng tôi có tham dự hay không, chỉ báo tài xế sẽ đến đón lúc 5 giờ. Trầm Chu bật loa ngoài để tôi nghe rõ. Con đã nói với khách rồi, cha anh bảo. Hai đứa chỉ cần xuất hiện, nâng ly và chụp vài tấm ảnh. Đây là trách nhiệm tối thiểu. Không có trách nhiệm đó trong hôn ước. Con định dùng giấy tờ tranh luận với cha. Cha đã dùng giấy tờ để đưa chúng con vào cuộc hôn nhân này. Tôi nhìn bàn tay anh đặt trên mặt bàn. Những khớp ngón tay trắng đi vì siết chặt, nhưng giọng vẫn bình tĩnh. Vãn Ninh là con dâu nhà họ Kỳ. Cô ấy là một bên tự nguyện trong thỏa thuận, không phải tài sản được chuyển giao. Đầu dây bên kia im vài giây rồi tắt máy. Tôi lẽ ra phải thấy được bảo vệ. Thay vào đó, tôi lại nghe rõ hai chữ thỏa thuận. Anh đã đứng về phía tôi, nhưng vẫn đặt tôi trong đúng chiếc khung đã đưa chúng tôi đến đây. Anh không cần cãi nhau với cha vì em. Anh không làm vì em. Tôi khựng lại. Trầm Chu nhắm mắt một thoáng, như biết mình vừa chọn sai cách nói. Anh làm vì không ai được dùng nghĩa vụ đã ký để tạo thêm một nghĩa vụ em chưa đồng ý. Lời giải thích hợp lý đến mức không để lại chỗ cho một hy vọng riêng tư nào. Cuối cùng, chúng tôi vẫn đến bữa tiệc, không phải vì cha anh yêu cầu, mà vì hai bà nội gọi điện nói muốn gặp họ hàng sau nhiều tháng nằm viện. Trầm Chu xác nhận.